xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563, và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2017, từ phòng ghi âm Blast 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ngày hôm nay ạ.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin được chào chú. Và ngày hôm nay với không khí như thế này thì chú có chuyến du lịch cùng với gia đình mình hay không thưa chú?
Tôi chắc chắn là tôi sẽ đi du lịch về phía bên nơ biển. Từ bên Ni đi về bên nơ biển gặp những người thân cuối tuần, mỗi cuối tuần thưa anh. Chúng ta đang thực hiện vào cuối tuần thứ hai của tháng 11. Tại Hoa Kỳ anh biết tháng 11 là tháng tạ ơn. Tạ ơn trời, tạ ơn đời. Và tạ ơn đến những người đã khuất hay những người còn sống. Đối với những người làm truyền thông như tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đài Sài Gòn Dallas 1600 và qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đang được truyền đi toàn cầu. Tiếng nói của chúng ta di chuyển hàng trăm ngàn km trên trời hay dưới biển để đến tai hay mắt một người nào đó ở bên kia nửa vòng trái đất. Đó là vì có ngày 1 tháng 11 hôm nay hay hàng năm là ngày cựu chiến binh của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, để vinh danh và biết ơn tất cả mọi cựu chiến binh đã từng phục vụ dưới lá quốc kỳ của Hoa Kỳ. Và điều này đã cho chúng ta những điều kiện phát thanh một cách an toàn, tự do như hôm nay. Anh Quốc Duy biết sẽ thiếu nếu không nói đến những cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người Việt trên nước Mỹ, hầu hết những cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho nhân quyền Việt Nam đều có mặt những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù sống đời dân sự trên con đường lưu vong, nhưng trong lòng vẫn còn ở trong quân đội. Còn vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh trong cuộc chiến khác, đó là cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền tại Việt Nam. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay được thực hiện trong tâm tình này. Từ thành phố Dallas, Texas và từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, xin được gửi lời chào đến một người trí thức trẻ, luôn gióng lên tiếng nói chống Trung Cộng, bảo vệ môi trường và chăn trở với vận nước, đồng cảm với người dân. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Thưa nếu tiến sĩ Diện nghe được tôi ạ.
Alo, xin chào ông. Xin chào tất cả các quý vị đang nghe chương trình phỏng vấn trực tuyến hôm nay.
Thưa tiến sĩ, hiện tại tiến sĩ đang ở đâu tiến sĩ Diện?
Hiện nay tôi đang ở Hà Nội.
Thời tiết Hà Nội tốt không?
Thời tiết Hà Nội hôm nay rất là dễ chịu, hơi se se lạnh và thời tiết rất là đẹp. Vừa đêm cuối tuần.
Ông nói hơi se se lạnh, phần nào nó cũng giống bên này biển xứ Texas của chúng tôi, thành phố Dallas, thưa tiến sĩ. Có nhiều người biết đến tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là ai. Cũng có nhiều người chưa biết đến tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện vì là lần đầu tiên ông xuất hiện trên chương trình này. Tiến sĩ có thể nói một đôi dòng Nguyễn Xuân Diện là ai được không thưa ông?
Tôi là Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội. Tôi làm việc tại Viện Nghiên cứu Hàn Lâm và thuộc về Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nghiên cứu về nền văn hóa Việt Nam trong truyền thống. Và rất là chăn trở với các cái vấn đề của xã hội cũng như là của đất nước. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người.
Thưa tiến sĩ, ông là người dân biết mặt, chúa biết tên qua cái blog trong Việt Nam gọi là cái blog Nguyễn Xuân Diện. Chúng tôi đã biết ông từ lâu và rất là ngạc nhiên. Tôi nói là chưa biết tên là vì đã có một lần nào đó đến ông thủ tướng bây giờ, lúc đó ông là phó thủ tướng, đã đưa ông ra lên đoạn đầu đài và chấm dứt cái chương trình Tùng Lâm của blog Nguyễn Xuân Diện. Cái blog Nguyễn Xuân Diện vẫn còn hoạt động không thưa tiến sĩ?
Và lúc đấy cũng hoạt động đều sau đó một thời gian.
Tôi có người bạn Vong Niên rất là thân mến, rất là gần với tiến sĩ. Và người bạn Vong Niên này cũng có những cái trăn trở như tiến sĩ vậy. Và cũng đã từng bị đánh, cũng như tiến sĩ đã từng bị thằng Tô Văn Động gì đó đánh ở trong phòng TT4 gì. Tôi muốn nhắc đến cụ bà Lê Hiền Đức. Nếu tiến sĩ có gần thì cho tôi được gửi hỏi lời thăm đến người bạn Vong Niên Lê Hiền Đức của tôi. Tiến sĩ có nhắc đến đến vấn đề trăn trở với cuộc sống với những người dân chung quanh. Tôi mới mở đầu chương trình, luôn khởi của chương trình ngày hôm nay, bên Hoa Kỳ này có ngày cựu chiến binh để vinh danh tất cả những người đã từng phục vụ và nhất là cho chúng tôi có cái sự tự do để phát thanh đặc biệt với chiến sĩ ngày hôm nay. Cách đây một đôi tuần, tôi có được một em rất là thân mến với tôi, có lẽ tiến sĩ biết, Trịnh Bá Phương phỏng vấn về những người cựu chiến binh của quân đội nhân dân, những người đã từng xẻ dọc Trường Sơn, những người thực sự là những người đã có công với cách mạng hay có công với đất nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng họ đã không được những điều ưu đãi của một người cựu chiến binh từ chiến trường đi về. Tiến sĩ có cái tâm tình về những người cựu chiến binh Việt Nam đang bị hất hủi như vậy không, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện?
Thực ra đến hôm nay thì tôi, khi ông nói như vậy, tôi cũng biết hôm nay là một cái ngày mà người ta nhớ đến, ở Mỹ là người ta nhớ đến các cựu chiến binh. Tôi nhớ đến là trong cái chuyến thăm của ông Donald Trump và Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam tham dự cái hội nghị APEC ấy, và đồng thời cũng đang thực hiện cái chuyến thăm cấp cao đối với Việt Nam, thì bên lề cái chuyến thăm này ông Donald Trump có gặp và gỡ những cái người cựu chiến binh ngày xưa. Rất là tiếc là báo chí đưa tin về có lẽ là không tiếp cận được với lại cái sự kiện này, cho nên là đưa tin rất là ít. Nhưng mà tôi biết là có những cái cuộc gặp như vậy. Thì một cái ngày ở Việt Nam thì có một cái hội gọi là hội cựu chiến binh. Hội cựu chiến binh này thì tức là một cái tổ chức như là cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Nó cũng như là hội phụ nữ hay hội thanh niên hay là một số các hội khác. Thì hội cựu chiến binh cũng hoạt động lớn lắm và họ cũng làm các cái công việc có tính chất liên hệ của những cái cựu binh lại, nhưng mà họ nặng nề về chính trị và những cái mạng tính chất thời vụ mà và họ rất là năng nổ làm theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản với những cái nhiệm vụ chính trị, chứ không phải là với những cái hoạt động mà có tính chất tưởng niệm hay là hồi cố hay là liên hệ giữa những cái người cựu binh trong các chiến trường ngày xưa.
Thưa tiến sĩ, có nhắc đến việc ông Donald Trump gặp những người cựu chiến binh đã tôi vẫn nói là đã xẻ dọc Trường Sơn, người Hoa Kỳ là vậy đấy. Ông Tổng thống Donald Trump đã hành xử đúng tư cách của một người lãnh đạo quốc gia cũng như tư cách của một con người. Chuyện hôm qua là chuyện hôm qua. Nhưng đối với những người cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa như chúng tôi, có người bảo là bây giờ người ta không dám gọi công là ngụy đâu. Không dám gọi công là ngụy đâu. Chiến sĩ có nhắc đến hội cựu chiến binh. Nếu tôi không lầm thì vào khoảng năm 2011 hay 2012 gì đó, tiến sĩ nói là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, những người cựu chiến binh này đã đến hành hung tiến sĩ ngay tại nhà hay trên đường ông đi làm, điều đó có đúng không?
Cái sự kiện đấy cũng xảy ra thật. Đó là ngày 18 tháng 5 năm 2011, có những cái cựu chiến binh thương binh rất là đông đã tấn công tôi, đã đến tận cơ quan làm việc của tôi là Viện Nghiên cứu Hân Nông, lao lên tận tầng 3 và hăm dọa đối với tôi. Thế và cái sự kiện đấy là xảy ra thật. Thế thì hiện nay ấy, là những cái hội cựu chiến binh hoạt động theo kiểu như thế đấy là rất là nhiều, ngay cả như là hôm nay là ngày mà 11 tháng 11 là cái ngày mà ông Donald Trump vừa mới hạ tôi có đến Hà Nội vào lúc 17 giờ chiều nay, bây giờ là 22 giờ. Thì suốt từ sáng đến giờ là có một số những người cựu chiến binh cũng đã đến canh giữ ở dưới nhà tôi và để nghĩ là để kiểm soát cái việc đi lại của tôi. Hôm nay thì họ cứ sợ là tôi sẽ đi đâu đó có một cái hoạt động gì đó nhân dịp mà ông Donald Trump đến Việt Nam, và cũng như là ông chủ tịch của Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có chuyến thăm Việt Nam ngay sát sau đây. Thế thì những cái hội này, những cái hội cựu chiến binh này thì cái vấn đề mà liên hệ để nhớ lại tưởng niệm lại chiến tiền phương hoặc là giúp đỡ nhau trong cái gian khó sau thời chiến thì họ làm ít lắm, mà họ chủ yếu là phục vụ những cái nhiệm vụ chính trị ngay lập tức, ngay tức thời. Mà nhiều khi ấy, là những cái hoạt động nó cũng mang tính chất không đúng.
Tiến sĩ có nhắc đến những người cựu chiến binh đúng ra cái hội để tương trợ lẫn nhau. Và chắc chắn là đến Hoa Kỳ này tôi nói nhiều về Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ rất là quan tâm đến những người cựu chiến binh của quân lực Hoa Kỳ. Ông có nhắc đến việc Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trong mấy ngày gần đây. Tôi không biết là ông còn đang ở Việt Nam hay là ông đi rồi, cái chuyện đó cũng chẳng quan trọng đối với tôi cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Nhưng trước Donald Trump cũng đã có 3 vị Tổng thống tiền nhiệm đến thăm Việt Nam. Nếu tôi không lầm, ông George Bush, ông Clinton, ông Barack Obama và ông Donald Trump. Ông nghĩ gì về những người lãnh đạo của một cường quốc trên thế giới và 4 người liên tiếp đều đến thăm Việt Nam? Có làm cho ông suy tư, có làm cho ông nghĩ một cái tâm tình gì không, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện?
Những cái chuyến đi đến thăm Việt Nam của các ngài tổng thống của nước Hoa Kỳ đều là những sự kiện lớn trong đối với Việt Nam cũng như là khu vực, và đều nằm trong sự quan tâm và đặc biệt của người dân. Mà thì những cái chuyến thăm đầu tiên mà khi thiết lập lại quan hệ ngoại giao ấy, là chuyến thăm của ngài Bill Clinton. Thì cái chuyến thăm đấy rất là ấn tượng, và cái bài diễn văn lần đầu tiên có một tổng thống Hoa Kỳ mà đến Bắc Việt Nam mà có một cái bài diễn văn đến Việt Nam, nước Việt Nam thống nhất ấy, thì là có một cái bài diễn văn rất hay, rất là hay và rất là nhân văn. Và sau đấy là cũng một cái bài đáp từ của ông Trần Đức Lương lúc bây giờ là chủ tịch nước, và ông Lê Khả Phiêu lúc bây giờ là tổng bí thư. Thì hai cái bài diễn văn đấy thì lại rất là chán, ngược trở lại với lại cái bài của ông Clinton. Mặc dù là nước Việt Nam cứ tự hào là một nước có văn hóa văn hiến, một nước Việt Nam mà có một cái bề dày 4.000 năm lịch sử, nhưng mà khi mà hai cái bài diễn văn của hai ông đối lập hẳn, khác hẳn và với lại cái bài của diễn văn của ông Clinton. Thế thì sau này các cái lần gặp tiếp theo thì các bài diễn văn của các ông tổng thống Hoa Kỳ đều rất là hay, sâu đậm tính chất văn hóa và một mà mang một cái sự chân thành. Thế thì tôi thấy rằng là cái bài diễn văn của ông Donald Trump tại cái hội nghị nhân dịp APEC này, tổ chức tại Đà Nẵng ấy, cũng rất là hay và người ta ca ngợi lắm. Trong vòng nửa giờ đồng hồ mà ông nói tất cả mọi điều và mọi người đánh giá, đặc biệt là ông Donald Trump có nhắc đến một cái đến cách đây 2000 năm là 2000 năm thì là ông và Hai Bà Trưng đã đứng lên để khởi nghĩa chống lại quân phân bậc nhà Hán để đem lại độc lập cho đất nước, và ông ca ngợi đấy là một cái cuộc chiến tranh giữ gìn đất nước, giữ gìn lãnh thổ, và cái điều đó làm cho những cái người Việt Nam ấy rất là xúc động, và ở trên mạng xã hội thì người ta nhắc đến cái chi tiết này với cái tinh thần khen ngợi lắm và cảm ơn đối với ông Donald Trump. Thế thì nói tóm lại là những cái vị tổng thống của Mỹ mà đến Việt Nam thì đều là những người mà ấn tượng và đều đem lại những cái ấn tượng và đều nằm trong sự quan tâm rất là sâu sắc của người dân. Mà gần đây nhất là cái chuyến đi đến Việt Nam năm ngoái của ông Obama đấy, thì cũng được dân Việt Nam quan tâm lắm. Hiện nay thì là ông Donald Trump đã đến Hà Nội và đang dự một cái tiệc chiêu đãi do ông Trần Đại Quang và phu nhân và chủ tịch nước và phu nhân chiêu đãi. Và mai thì 9 giờ mới bắt đầu cái cuộc gặp chính thức. Thế nhưng mà từ đêm nay là từ lúc 2-3 giờ chiều là người dân.
Tiến sĩ nghe được tôi không ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Anh kỹ sư Quốc Duy sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tiến sĩ nghe được tôi không, tiến sĩ Diện?
Vâng, ông tức là vừa rồi là nó bị mất sóng một chút đấy.
Dạ vâng, không sao, cái chuyện nhiều khi mất sóng một chút hay nhiều chút thì nó là chuyện bình thường rồi. Với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, ông đang phát biểu về ông Donald Trump hiện tại đang ở Hà Nội và được ông Chủ tịch Nhà nước thì đã tiếp đón gì đó, ông nói tiếp đi ông.
Vâng, lúc này là có lẽ là ông Donald Trump vừa mới rời bữa tiệc đấy, bởi vì tối nay lúc 20 giờ là ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Việt Nam và phu nhân đón tiếp mở tiệc chiêu đãi đối với ông Donald Trump, và chắc là này là tiệc đã kết thúc. Và tối nay là ông Donald Trump có một cái đêm ngủ lại đầu tiên ở Hà Nội để ngày mai lúc 9 giờ có một cái cuộc bắt đầu chính thức chuyến thăm. Và sau chuyến thăm thì ông sẽ rời Việt Nam vào trưa ngày mai. Thế thì nói chung là chuyến đi thăm của ông Donald Trump này cũng là một cái chuyến thăm mà mọi người Việt Nam trông đợi, và với quan sát thì người ta rất là chú ý.
Ông nói đến chuyện chuyến đi thăm của ông Donald Trump là vấn đề mà người Việt Nam đang trông đợi. Điều chắc chắn là cái điều trông đợi nó đã qua đi sau 42 năm chiến tranh. Và lúc chiến tranh chấm dứt năm 1975, chúng tôi bị bắt buộc phải bỏ quê hương đi, phải chạy những người cộng sản như chạy trốn thu rừng. Lúc đó tiến sĩ còn trẻ thôi. Có lẽ bây giờ tiến sĩ đã có 42 năm ở trong một xứ gọi là Thanh Bình. Ông cũng có 42 năm, ông không phải lo lắng như ngày xưa thời thế hệ của tôi là phải đi gia nhập quân đội. Sau 42 năm không còn tiếng súng, cái tâm tình của tiến sĩ nghĩ thế nào về nền văn hóa, chính trị và kinh tế ở Việt Nam nơi ông sống bây giờ? Và nhất là đối với ông là một người có bằng học vị tiến sĩ, rất hiểu về đất nước nơi quê ông đang sống. Ông có cái tâm tình gì về văn hóa, chính trị và giáo dục sau 42 năm không còn tiếng súng nữa, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện?
Tôi là một người sinh năm 1970, và năm 1975 khi mà hai miền có sự thống nhất để kết thúc chiến tranh thì tôi còn rất là nhỏ. Vì vậy cho nên tôi không có thể là một cái người có thể coi mình là một cái người mà được chứng kiến trực tiếp về và cảm nhận được một cách rõ ràng về cái sự thay đổi này. Nhưng mà qua những gì mà đọc được ở trên các cái hồ sơ lưu trữ cũng như là của những cái người bậc lớn tuổi người ta nói, và kể cả những người trong cuộc, gồm có cả những người lính của phía Bắc lẫn người lính phía Nam, và cả những người đã từng làm công chức, làm giáo sư, rồi thì dạy học từ hai phía, thì người ta nói rằng là cái hòn ngọc Viễn Đông mà Sài Gòn có được ấy, thì đến sau năm 75 càng ngày nó càng rạn vỡ và nó vỡ tan ra, thì không còn là hòn ngọc Viễn Đông nữa. Thế thì như vậy, và mọi người nói rằng là cái nền giáo dục của nước Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ấy, là một cái nền giáo dục rất là căn bản và rất là nhân bản, rất là nhân văn. Thế thì ngày nay tôi đọc lại những cái sách giáo khoa của cái Việt Nam Cộng Hòa thì tôi thấy rằng là rất là tốt. Mà gần đây có một số nhà khoa học người ta nói rằng không cần phải đi học ở nước nào hết, đi đâu xa hết, hãy lấy ngay cái sách giáo khoa của Việt Nam Cộng Hòa ra để dạy, thế là đã rất tốt rồi. Hai nữa là cái đạo đức và cái ứng xử của con người với nhau trong gia đình, lẫn trong xã hội, trong các cơ quan hành chính thời Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn so với lại thời sau này. Đấy. Và những cái đấy rất là tiếc và nó cũng mất mát đi nhiều. Hôm nay mới là mùng 11 tháng 1 thì cũng vừa mới những cái người mà là đã từng sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã từng mới kỷ niệm ngày qua đời của cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng là tôi rất là có cảm tình và quý trọng đối với ông Ngô Đình Diệm khi mà tôi được nhìn thấy những bức ảnh của gia đình ông đã trong những ngày lễ Tết hoặc những cái dịp lễ tân mà ông đã sử dụng cái bộ quốc phục để mà mặc. Ví dụ như là khi tiếp vào vua hoàng đế của Thái Lan hoặc là các cái buổi trình quốc thư thì cái bộ quần áo dài của ông mặc đúng là lối truyền thống và rất là đẹp. Mà ở Việt Nam ngoài phía Bắc này từ năm 45 cho đến năm 75 thì tôi thì thấy có cụ Nguyễn Văn Tố, trong chính phủ cụ Hồ thì có cụ Nguyễn Văn Tố với lại cụ Huỳnh Thúc Kháng là mặc cái áo dài đấy, sau đấy tôi chẳng nhìn thấy một người nào mặc nữa. Thế thì tôi quý trọng cái đấy. Hai nữa là những cái bài diễn văn về trước các sự kiện văn hóa được diễn ra ở Sài Gòn mà các báo chí đăng lại đấy, thì là tôi thấy các cái bài diễn văn của ông Ngô Đình Diệm là rất là hay, rất là thấm thía và rất là sâu sắc. Gần đây khi mà Việt Nam xuất bản một cái bộ sách 15 tập là lịch sử Việt Nam, thì trong đó đấy, khi mà nói về Việt Nam Cộng Hòa thì họ không gọi là Ngụy nữa mà họ gọi là Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Việt Nam Cộng Hòa vân vân. Thế thì cái việc mà không gọi là Ngụy nữa đấy thì cũng đã được nhiều người khen ngợi và ca tụng. Tôi thì cho thấy là điều bình thường, không có cái gì đáng phải ca ngợi cả, bởi vì các cái quan điểm nhận định về một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa của các nhà sử học công chức hiện nay vẫn không có gì thay đổi. Vì vậy cho nên là một vài những cái điểm nữa, ví dụ như là ông Hữu Thỉnh là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có viết thư để mời các cái nhà văn ở Việt Nam ở hải ngoại về để dự một cái buổi gặp mặt có tính chất hòa hợp, hòa giải dân tộc chẳng hạn, thì nó chỉ là những cái mà nhiều người cứ hy vọng nhiều, nhưng mà tôi cho rằng là những cái điều đó không có đủ để nói lên rằng là một cái sự đấy chẳng qua chỉ là một cái gì đấy mà nó chưa rõ ràng, mà những cái ý nghĩ nó chưa được cụ thể, nói chung là chưa có thể, nói chung là với những cái cách thức như thế và những cái lời mời như thế cùng với lại sự vận hành như thế này thì chưa thể mời được những nhà văn mà Việt Nam đang sống ở hải ngoại về nước được. Thế thì nói chung là sau 42 năm thì đất nước Việt Nam ngày càng tụt hậu so với ngay cả những nước láng giềng như là Campuchia hay là Lào, về chính trị ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, về quân sự, ngoại giao, kinh tế và văn hóa giáo dục nữa, thì nói chung rằng là rất là thụt lùi. Và hiện nay đất nước Việt Nam về mặt kinh tế, về mặt chính trị thì cũng rất là đáng lo ngại. Thế thì nói chung là 42 năm thì cũng, nếu mà nhìn nhận một sự phát triển thì cũng có, chứ không thể nói là không có. Nhưng đáng lẽ ra thì nếu mà lãnh đạo đất nước theo kiểu khác thì nó không đến nỗi mức như thế này, mà nó còn phải được tiến bộ và được nước Việt Nam nó sẽ hùng cường khác như thế này.
Tôi cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, trong mấy phút đồng hồ ông đã nói lên tất cả được những điều mà mọi người Việt Nam trong và ngoài nước muốn nghe, những cái điều tâm tình rất là nhân bản, nhất là nhân văn của ông. Đối với cá nhân tôi, chúng ta chưa hề được biết nhau, nhưng chúng ta vẫn có cái tâm tình của người Việt với người Việt rất là quý mến nhau mà. Ông có nói đến cái chuyện người ta thay đổi cái chữ Mỹ Ngụy, giờ không dùng Ngụy nữa, chỉ có một người Ngụy mà miền Bắc và tất cả những người dân ở Việt Nam đều quý mến, đó là Trung tá Hải quân Ngụy, Ngụy Văn Thà. Tôi cũng có quen rất nhiều người ở trong Hà Nội, ông biết. Hiện đang làm việc ở Bộ Công an cũng có, cao cấp cũng có, mà những người đã giải ngũ đi về hưu cũng có. Có lúc người ta gọi, ông biết cái nghề của tôi mà, có lúc người ta gọi tôi là thằng giặc lái. Nhưng mà bây giờ họ đổi rồi, họ gọi tôi là ông giặc lái. Cũng có oai đấy, cũng có oai đấy, thưa tiến sĩ. Tiến sĩ nhắc đến người Việt Nam giỏi, nước Việt Nam giỏi. Tôi không thể không nhắc đến cái bài diễn văn mà tiến sĩ vừa mới nói của ông Donald Trump. Ông đã khen ngợi là sinh viên, học sinh Việt Nam, trong đó ngày xưa có Nguyễn Xuân Diện đã là sinh viên, và học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ này, cũng như người Việt Nam sinh viên tại Hoa Kỳ này, được xếp vào hàng những người trẻ ưu tú nhất trên toàn cầu. Điều đó thật ấn tượng. Tôi nghĩ là ông không hãnh diện, mà tôi hãnh diện là người Việt Nam đó, thưa tiến sĩ. Ông có đồng ý với tôi về điều này không? Chúng ta hãnh diện không?
Vâng, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta hãnh diện vì chúng ta là người Việt Nam chứ. Đúng thế.
Ông ơi, ông nói chuyện hòa hợp hòa giải, đâu có cần phải nói chuyện hòa hợp hòa giải đâu ông, thưa tiến sĩ. Tiến sĩ cũng đi nhiều, tiến sĩ quê tôi ngày xưa ở Biên Hòa không ạ? Tôi là Bắc Kỳ, quê tôi là Bắc Kỳ, tôi ở Nam Định. Tôi di cư vào, tôi ở Biên Hòa, gần Biên Hòa tôi lắm, đã nhiều lần tôi đáp máy bay, nó đau lắm ông ạ. Tôi chở những người đồng đội của tôi không còn thở nữa đi về cái khu gọi là nghĩa trang quân đội. Mình có thù, mình có ác với người sống thì điều đó là điều thường, hiểu được. Những người chết rồi sao còn đầy ải họ như vậy? Tiến sĩ biết mà. Tiến sĩ nhắc đến hòa hợp hòa giải đâu có cần đâu. Tiến sĩ nhắc đến chuyện hòa hợp hòa giải, những người được xếp vào những người trẻ ưu tú như tiến sĩ, tại sao người ta không dùng? Những người được ăn học đàng hoàng, có rất tâm tình với nước, cũng bằng tuổi với tôi. Tiến sĩ Nguyễn Quang A là người bạn của ông biết mà. Tại sao không dùng những người này? Tại sao không dùng ông? Nói là đau lòng ông ạ. Nhắc lại chuyện APEC đi, hội nghị thượng đỉnh thương mại gì đó. Năm 2006, Việt Nam được đề cử để tổ chức cái đại hội này. Và thời đó là thời ông Bush, nước Hoa Kỳ đã gỡ Việt Nam ra khỏi những cái gọi là nước cần phải quan tâm về tự do và tôn giáo. Đồng thời Hoa Kỳ cũng đã ủng hộ cho Việt Nam đi vào trong thị trường chung thế giới WTO. Tiến sĩ biết ông Trump mới nói rõ ràng là cách năm 1990 đó chỉ có 4, một người Việt Nam chỉ làm nó có 4 đô la thôi. Bây giờ đã khá rồi. Nếu có cái đại hội năm 2017 này, theo sự dự đoán của tiến sĩ, có điều gì thay đổi đối với người dân Việt Nam hay không? Hay là chỉ chuyện chống đánh xuôi kẻn thổi ngược cho mấy ông lớn đến Việt Nam nhìn đi nhìn chỗ này nhìn chỗ kia rồi về thôi, bụng ai nấy lo, người nào người đó lo việc của người đó. Ông nghĩ thế nào về cái đại hội APEC năm 2017 đã và đang xảy ra ngay tại Hà Nội, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện?
Hội nghị thượng đỉnh Âu APEC tổ chức ở Đà Nẵng, tức là ở thành phố Đà Nẵng chứ không phải ở Hà Nội. Thì cho đến bây giờ, mặc dù là đã theo dõi cái hội nghị APEC này, kể cả bên trong lẫn bên ngoài, với những cái gì mà chúng tôi nắm được thì cũng khá là nhiều, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có đủ thông tin để có thể đưa ra lời nhận định rằng là cái này nó sẽ đi như thế nào và thực hiện như thế nào. Nhưng tôi cho rằng là cái ông Donald Trump ấy, là một cái ông mà thủ tướng tổng thống của Hoa Kỳ đấy đã phát biểu một cách rất là rành mạch về vấn đề sòng phẳng và khách quan trong cái quan hệ kinh tế, và ông ấy khuyên là mỗi một người dân hãy tự bảo vệ, gìn giữ, phát triển chính cái đất nước của mình, mà ông vì quyền lợi của đất nước mình, và ông ấy bảo là ông ấy vì quyền lợi của nước Mỹ. Thế thì điều đó cho thấy rằng là mỗi một người hoặc mỗi một quốc gia phải tự lập và phải tự đứng trên cái đôi chân của mình, không trông chờ gì vào những cái ngoại lực ở bên ngoài. Sự tự lực ở ngay trong cái lòng đất nước ấy là rất là quan trọng. Việt Nam cũng vậy, Việt Nam cũng không nên là trông chờ ở bên ngoài, đặc biệt là không là phải tự lực cánh sinh, và khi tự lực cánh sinh ấy, thì là sẽ phát huy được nội lực. Mà muốn phát huy được nội lực thật mạnh ấy, thì phải giải phóng, giải phóng cái sức lao động, giải phóng con người, và phải có tự do sáng tạo, và phải khuyến khích những cái sử dụng trọng dụng đối với lại nhân tài, thì nó bùng lên ngay, nó phát triển lên ngay. Chứ còn nếu mà cứ vận hành cũ kỹ thì sẽ không bao giờ phát triển được, mà thua ngay cả đối với lại những nước bạn gần như là Lào và Campuchia, chứ chưa nói đến Hàn Quốc hay là Singapore.
Thưa tiến sĩ, ông có nhắc đến làm tôi chợt nghĩ đến, ông nhắc đến cái chuyện hội nghị thương mại thượng đỉnh Á Châu gì đây này. Có cả hàng mười mấy những vị lãnh đạo của các quốc gia về tham dự tại Việt Nam, tại Đà Nẵng như ông vừa mới nói. Nghĩ lại những cái chuyện mà sự có mặt của những người lãnh đạo của các quốc gia chung quanh chúng ta đấy. Và nghĩ lại những cuộc chiến nó đã xảy ra, cuộc chiến chống Pháp cứu nước, chống Pháp cái gì đó, rồi chống Mỹ cứu nước, rồi đến trận chiến mà người Tàu nó gọi là dạy cho Việt Nam một bài học năm 1979. Cả ba cái cuộc chiến này dính líu đến những nước lớn tại 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 trên hành tinh trái đất này. Ông nghĩ, theo ông nghĩ, tôi nghĩ là nó không cần phải xảy ra đâu. Ông nghĩ là có cần phải xảy ra những cái cuộc chiến mà đã chết hàng triệu người Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện?
Ba cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ và chống Tàu nó đã đi vào lịch sử. Việc của chúng ta bây giờ là nghiên cứu nó cho nó đầy đủ để mà có những cái trả lời và có những cái khôn ngoan cho những lần sau, cho hậu thế. Thế nhưng mà cho đến bây giờ những cái dữ liệu về kể cả ba cuộc chiến có lẽ vẫn chưa đầy đủ để người ta có thể nói một điều gì đó. Vì vậy cho nên cái câu hỏi của ông tôi xin không trả lời được, mà cái này chắc là phải các nhà sử học, mà khi họ nó có đầy đủ mọi cái tài liệu thì mới có thể trả lời được.
Thưa tiến sĩ, ông có nhắc đến các cái hội được lập tại tại Việt Nam, và câu này tôi nghĩ là tiến sĩ trả lời được. Có một cái hội nó mới được đẻ ra, tôi dùng cái chữ Bắc Kỳ cho nó nghe nó kinh khủng một chút, mới được đẻ ra, đó là cái hội cờ đỏ. Khi tôi đọc và tôi nhìn thấy cái hội cờ đỏ, nó cái màu nó sợ lắm, mà tôi nghĩ đến hồng vệ binh hay là gì của Tàu ngày xưa đó, hồng vệ binh hay vệ binh đỏ gì đó. Cả hai cái điều nó đã xảy ra bên Tàu một thời, cái hội vệ binh đỏ nó đã giết chết bao nhiêu người Tàu. Và bây giờ cái hội cờ đỏ tại Việt Nam có làm ông quan ngại không, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện? Có cần phải có cái hội cờ đỏ không? Có cần phải có cái hội cờ đỏ không?
Hội cờ đỏ đấy, cái là cái hội mới đây nó mới nổ ra. Nhưng mà nó là một cái quái thai của thời đại này. và cái hội cờ đỏ đấy nó là dấu hiệu của một cái thể chế mà bất lực và không còn văn minh nữa, không còn một cái sự gọi là văn minh nữa. Và cái hội cờ đỏ đấy làm nó như là một cái hồi kèn ai oán của những cái người mà một cái quái thai của cái thời đại này. Và tôi nghĩ rằng là những người nào mà sử dụng hoặc là ai mà sử dụng cái lực lượng gọi là hội cờ đỏ này, cái quái thai đó, thì nó giống như là kiêu binh thời Lê Trịnh ấy, thì cuối cùng nó lại quay lại nó đâm chính cái người mà nó sử dụng ấy. Vì vậy cho nên là bên cạnh cái việc cũng lo ngại thì tôi cũng không lo ngại về cái hội này.
Đối với tôi nhận xét về tiến sĩ, tôi luôn luôn tôi quý trọng ông, và nhất là cái blog của ông rất là tuyệt vời. Và tôi nói với ông là cái blog rất là, mình nói thường đi, nó thường thôi, nó có gì đâu mà nó phải có một thủ tướng phải quyết định để đóng cái blog đó. Đối với ông, bằng cấp hay ngôn từ có thể cho tôi thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động của tiến sĩ mới thể hiện được ý nghĩa của tiến sĩ. Chắc chắn là tiến sĩ cũng biết là hành động chưa chắc đã mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào mà không có hành động. Nói đến chuyện hành động, cách đây 5 năm hay 6 năm gì đó, có những hình ảnh rất là oai hùng của tiến sĩ đi xuống đường với các anh em trẻ chống Trung Cộng. Có những hình ảnh rất là oai hùng của người bạn rất là gần với tiến sĩ, cũng rất là thân mến với chương trình này, đó là nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã giơ cái bảng lên Ngụy Văn Thà. Và trong những tháng năm gần đây, chúng tôi không còn được nghe thấy những bước chân ở đường phố Hà Nội chống Trung Cộng, chống Trung Quốc gì nữa. Có phải là người ta đã chấp nhận Trung Cộng rồi hay không? Có phải là các ông đã bị đàn áp một thức kinh khủng mà không thể xuống đường được nữa hay không? Điều nào đúng, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng và quý vị, chúng tôi lại mất đường dây với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Nếu có thể được anh Quốc Chi có thể nối lại trong những phút chót, thưa anh.
Dạ vâng, Quốc Chi xin được một lần nữa được cáo lỗi cùng với quý vị vì một xíu trục trặc nhỏ vì đường dây ở Việt Nam. Cho nên bây giờ xin được mời nghệ sĩ Phan Đình Minh trở lại với chương trình ạ.
Thưa tiến sĩ, nghe được tôi không, thưa tiến sĩ? Dạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ạ. Anh Quốc Duy.
Dạ vâng, bây giờ xin được mời chú trở lại cùng với chương trình ạ.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ nghe được tôi không?
Dạ, nghe được đấy.
Dạ, chúng ta bị cắt đường dây lần nữa. Đã cách đây 5 năm ông xuống đường, cũng như nhiều người xuống đường, và bây giờ không còn thấy ai xuống đường nữa. Câu hỏi tôi ngắn lại là người dân đã chấp nhận Trung Cộng rồi hay các ông bị đàn áp dã man không thể xuống đường được, thưa tiến sĩ? Vì Việt Nam, hiến pháp Việt Nam cho người dân xuống đường mà.
Câu hỏi của ông rất là thú vị. Thế nhưng mà cho dù tức là ý ông muốn hỏi rằng là lần trước ấy, thì khi mà ông Tập Cận Bình đến Việt Nam thì chúng tôi xuống đường, còn hôm nay chúng tôi không xuống đường cái gì, hay là hỏi thế nào?
Ông cứ việc trả lời đi theo ký của ông đi cũng được. Chúng ta không còn nhiều giờ nữa.
Ừ, chúng ta không còn thời giờ nữa. Xuống đường hay không xuống đường bây giờ cũng không biết được đâu ạ.
Yeah. Thưa tiến sĩ, chúng ta đang vào những những giây phút chót chương trình của ngày hôm nay. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình và chúng ta đang gặp khó khăn với đường điện thoại, chúng tôi dành cho một đôi phút để ông có điều gì tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu qua làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt cũng như Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây, bên cạnh với cái blog Cương Quân Xuyên Diện của ông. Ông nói đi ông, trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Vâng, chúng tôi từ trong nước, chúng tôi xin gửi lời thăm hỏi rất là ân cần của những người mà yêu thương cùng hướng về đất nước Việt Nam, một đất nước mà có cái lịch sử oai hùng trong quá khứ và có những cái vấn đề rất là đau buồn trong cái thực tại hôm nay. Thế nhưng mà cho dù là như thế nào thì chúng ta cũng là con lạc cháu hồng, cũng là cùng một cái nguồn gốc tổ tiên, và chúng ta cùng hướng đến những cái giá trị mà có tính chất vĩnh hằng của lịch sử, của văn hóa đất nước, để làm thế nào mà có một cái dịp mà chúng ta được nối vòng tay với nhau để cùng nhau đưa cái đất nước Việt Nam này nó xứng đáng với lại có một cái sự phát triển xứng đáng với một cái truyền thống lâu đời và oai hùng của quá khứ của dân tộc chúng ta. Mà trước hết là chúng ta làm thế nào phải là một nước Việt Nam độc lập, thoát khỏi sự kiềm tỏa của Trung Cộng, và là một đất nước có nội lực mạnh mẽ về kinh tế, về văn hóa, về xã hội. Thì đấy là điều mà chúng tôi mong muốn nhất. Và xin chúc, xin cảm ơn các thính giả đã nghe một vài lời tâm sự của tôi như thế này. Xin cảm ơn ông.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chúng ta biết con đường phát triển của đất nước còn dài, như ông vừa mới tâm tình. Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đang đi ngược lại với nhân dân để xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Nếu thực sự Đảng Cộng sản Việt Nam vì nhân dân, vì đất nước, thì hãy quay đầu lại với nhân dân chung tay góp sức xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh, như ông nói, phồn thịnh hơn như ông nói. Hãy trả tự do cho những người trí thức, các tù nhân lương tâm đang bị cầm tù, vì họ thực sự là những người nói đến sự thật. Đừng dùng sức mạnh của súng đạn của mình để chống phá và đàn áp nhân dân. Hãy đừng để nhân dân coi Cộng sản Việt Nam là những kẻ phản bội, những kẻ phá hoại, những tên quỷ dữ và những tên phản quốc. Đảng Cộng sản có toàn quyền hôm nay, nhưng đối với thời gian, Đảng Cộng sản nên biết có ý nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nước Việt Nam có 4.000 năm văn hiến như ông vừa mới tâm tình. Đảng Cộng sản đang sống sót được khoảng chừng 70 năm có là bao. Thưa tiến sĩ, nhân dịp mùa tạ ơn và đón xuân Mậu Tuất, nhóm anh em Kết Nghĩa Dân Chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tổ chức dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ cây mùa xuân dân chủ năm 2018 thật đặc sắc. Đồng thời có sự hiện diện của luật sư Đỗ Thanh Nhiên tường trình về tình hình dân chủ tại quốc nội, để giúp đỡ những nhà đấu tranh dân chủ trong nước tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland, Texas 75040, vào lúc 6:30 chiều ngày 12 tháng 12 năm 2017. Mọi chi tiết tham dự và ủng hộ xin liên lạc với anh Quan Hưng, điện thoại 214-558-3888, Quan Hưng 214-558-3888 và anh Lê Thành Có 972-408-5043 hay cá nhân tôi Phan Đình Minh 214-707-9699. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiện đã bỏ ra thời giờ rất là khuya, nhất là bây giờ chúng ta đổi giờ, bên ông và chúng tôi cách nhau 13 tiếng. Ông đã tâm tình những điều rất là nhân bản, rất là con người Việt Nam yêu mến nhau. Chúng tôi cũng cảm ơn ông thương mến Sài Gòn là một thành phố hòn ngọc viễn đông, không phải là một thành phố xác người. Cầu mong mọi an lành và hạnh phúc đối với ông và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Lê Sương, anh Quốc Di, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube và Facebook Hùng Vừa Hoàng Vinh, cũng như người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Xin chào tạm biệt quý vị.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu năm nay, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp và tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Và quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Xin được đại diện cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới.